Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper, hôm thứ Ba đã trả lại cuốn nhật ký thất lạc trong chiến tranh cho một cựu chiến binh Việt Nam tại Hà Nội. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 8 tháng 2. Cuốn nhật ký đã được nhà ngoại giao Mỹ trả lại cho cựu chiến binh tên Vũ Đắc Tức ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Nhật ký của ông Tức đã được lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tìm thấy trên chiến trường Thừa Thiên Huế vào năm 1967 và được lưu giữ cho đến ngày nay. Ngoài ra, Đại sứ Knapper cũng trao cho ông Tức một bức thư có chữ ký của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và cảm ơn ông đã tham gia sự kiện trả lại di vật trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden vào tháng 9 năm ngoái để nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Tại một buổi lễ khác trong tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thiện, một người bạn của ông Tức, cũng đã nhận được cuốn nhật ký đã thất lạc 50 năm của ông. Hai cuốn nhật ký của ông Tức và ông Thiện được tìm thấy trong chương trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm giúp Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Việt Nam. Trong quá trình hợp tác với Bộ Quốc phòng, các nhà nghiên cứu tại trung tâm Harvard Ash đã xác định được chủ sở hữu của những cuốn nhật ký sau khi phân tích các dữ liệu. Chương trình hỗ trợ tìm kiếm nhận dạng hài cốt liệt sĩ chiến tranh Việt Nam của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là một phần trong những nỗ lực nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh Việt Nam.
Bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhận nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội sau khi dùng xe công vụ đón con ở sân bay cách này ít ngày. Theo quan sát của VOA, hôm 7 tháng 2, ông Bí thư tỉnh ủy nói với báo chí Việt Nam rằng sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc này. Nhiều trang tin tức trong nước, trong đó có Dân trí, VN Express, Vietnamnet, Znews đưa tin rằng nhiều người chứng kiến ghi hình và đưa lên mạng xã hội việc một xe công vụ mang biển xanh, bật đèn và còi ưu tiên đón một phụ nữ trẻ tại sân bay Vinh vào tối 2 tháng 2, dẫn đến nhiều ý kiến bất bình chỉ trích. Vào ngày 7 tháng 2, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận rằng chính bà đi trên chiếc xe đó đến đón con gái có bầu. Trước khi đón con, bà dùng xe để đi chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành sinh sống ở tỉnh Nghệ An lân cận trong cùng ngày 2 tháng 2, các báo Việt Nam tường thuật. Do con gái có bầu nên tôi có báo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu, vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe cổ đông nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh, bà Hà nói với phóng viên theo trích dẫn trên Vietnamnet và Znews. Vẫn theo báo chí trong nước, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai. Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, người có thực quyền quyết định cao nhất trong tỉnh theo cơ cấu chính trị của nước Việt Nam Cộng sản, nói với báo chí hôm 7 tháng 2 rằng giới lãnh đạo tỉnh đã nắm sự việc và thường trực tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Vị lãnh đạo nói thêm rằng tỉnh đang giao công an xem xét việc xe công vụ lắp còi đèn ưu tiên. Theo đó, sở ban ngành địa phương nào sử dụng sai sẽ bị thu hồi chấn chỉnh. Theo các quy định của Việt Nam, xe được gắn còi đèn ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Ô tô gắn đèn phát tín hiệu ưu tiên trái phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, người lái bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân hoặc phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu đồng, các quy định của nhà nước nêu rõ. Tuy không thường xuyên nhưng đã xảy ra một số vụ sử dụng xe công vào việc riêng trong những năm gần đây, bị nhiều người dân và ngay cả báo chí quốc doanh Việt Nam lên án là một hành vi tham nhũng quyền lực. Một trong những vụ việc gây chú ý nhất là xe công vụ được điều tới tận chân cầu thang máy bay ở Nội Bài, Hà Nội để đón vợ của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, và ông này đã phải viết thư xin lỗi nhân dân và rút ra bài học sâu sắc vào đầu tháng 1 năm 2019 sau khi nổ ra làn sóng lên án trên mạng xã hội.
Bốn công dân Việt Nam bị bắt và bị giải đến cơ quan công tố ở Nhật Bản do thực hiện hành vi trộm cắp kéo dài tại cửa hiệu Uniqlo và các cửa hàng quần áo khác trên khắp nước Nhật. Truyền thông nước này dẫn nguồn từ cảnh sát tỉnh Fukuoka cho biết hôm 6 tháng 2. Bốn nghi phạm người Việt khai với cảnh sát rằng họ đến Nhật để trộm quần áo, rồi đem về nước bán thông qua một ứng dụng trên mạng xã hội. Trang Asahi Shimbun tường thuật rằng nhóm này do một người phụ nữ ở độ tuổi 40 chỉ đạo và nữ nghi phạm này hiện vẫn còn ở Việt Nam, bị cáo buộc là đóng vai trò chỉ huy một đường dây trộm cắp và tuồn hàng về nước. Nhóm bốn người nêu trên gồm hai người đàn ông và hai phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40 bị truy tố tội trộm cắp, đã nhập cảnh vào Nhật từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 vào năm ngoái với tư cách là nhân viên của một công ty do người phụ nữ nói trên làm chủ, theo trang Kyodo News. Cảnh sát xác định nhóm này đã thực hiện tổng cộng 66 vụ trộm tương tự trong 5 năm qua, kể từ tháng 12/2018, tại 8 quận trải dài từ các tỉnh Fukuoka, Tokyo và vùng Kansai. Tổng cộng có 5.237 món đồ, với tổng trị giá 19,7 triệu yen, khoảng 135.000 đô la, được cho là bị đánh cắp. Trong số 66 vụ, cảnh sát đã chuyển 3 vụ cho cơ quan công tố, vẫn theo trang Asahi Shimbun. 4 nghi phạm được cho là đã thuê căn hộ Minibaku, một dạng Airbnb, khi lưu trú tại Nhật, di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác để trộm cắp tại nhiều địa điểm của cửa hàng Uniqlo khác nhau. Cảnh sát tỉnh Fukuoka, nơi bắt giữ 4 đối tượng, cũng đã có lệnh bắt giữ người phụ nữ ở tuổi 40 sống ở Việt Nam vì nghi ngờ rằng người này chỉ đạo cho 4 nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ bình luận về vụ 4 công dân Việt Nam bị bắt này. Như VOA đưa tin trước đây, vào tháng 12/2018, một nhóm gồm 4 người mang quốc tịch Việt Nam bị bắt và bị phạt tù về tội trộm cắp quần áo thời trang Uniqlo từ nhiều cửa hàng tại nhiều trung tâm mua sắm ở Singapore, trị giá ước lượng lên đến 45.000 đô la Singapore, tương đương dưới 32.000 đô la Mỹ. Khi đó, tòa án Singapore nói rằng những người Việt này đã lên kế hoạch tới Singapore để đánh cắp hàng hiệu bởi vì họ không cần thị thực để du lịch ở đây. Hiện tượng người Việt ăn cắp hàng hiệu ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật Bản và Singapore, phổ biến trong thời gian vừa qua, dẫn đến nhiều bình luận trong cộng đồng mạng nói rằng họ vừa phẫn nộ vừa xấu hổ.
Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD của Trung Quốc sắp bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với đại lý đầu tiên tại Hà Nội, dự kiến sẽ bán xe nhập khẩu vào ngày 1 tháng 5 tới đây. VN Express dẫn nguồn tin am tường vấn đề cho biết hôm 8 tháng 2. Các sản phẩm đầu tiên dự kiến được bán ra tại thị trường Việt Nam là dòng xe sedan và SUV, đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, một tuyên bố của chính phủ Việt Nam trích dẫn lời của chủ tịch BYD loan báo hãng xe này có kế hoạch mở rộng sang sản xuất và lắp ráp xe điện tại Việt Nam, theo Reuters. Công ty của Trung Quốc hiện đang xây dựng một nhà máy trị giá 504 triệu đô la ở Thái Lan, là thị trường lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong năm nay. Theo VN Express, xe điện của BYD có thể được nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam để được hưởng thuế nhập khẩu bằng zero áp dụng cho các nước Đông Nam Á. BYD trở thành hãng bán xe điện lớn nhất thế giới năm 2023 khi bán được khoảng 3,02 triệu xe, tăng 61,9%. 90% doanh số bán hàng của BYD là ở thị trường Trung Quốc. Theo nhận định của Reuters, sự hiện diện của BYD tại thị trường Việt Nam sẽ đặt ra thách thức trực tiếp cho VinFast, là nhà sản xuất xe điện đầu tiên của Việt Nam. Doanh số bán hàng của VinFast năm 2023 đã không đạt được mục tiêu đề ra, chỉ bán được gần 35.000 xe, thấp hơn mục tiêu 40.000 chiếc theo kế hoạch. Lý giải cho sự thất bại này, VinFast nói nguyên nhân là do việc triển khai sử dụng xe điện chậm chạp ở một số khu vực, tình trạng cạnh tranh gay gắt và kinh tế bất ổn, vẫn theo Reuters. Mặc dù VinFast không đưa ra phân tích rõ ràng về doanh số bán hàng theo thị trường, nhưng khoảng 60% lượng xe phân phối trong quý 2 và quý 3 là dành cho công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh, viết tắt là GSM, công ty chuyên về dịch vụ gọi xe taxi và xe ôm qua mạng, thuê xe của VinFast. CEO của VinFast là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng là người nắm đến 95% cổ phần của GSM.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.